Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Thưa quý thính giả, hôm nay mùng 1 tháng 9 cũng là tròn một năm bản tin Radio Nhân dân chính thức ra mắt thính giả trên các hạ tầng podcast. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin được chân thành cảm ơn sự ủng hộ quan tâm của quý thính giả trong suốt một năm vừa qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực và cố gắng hơn nữa để trở thành nơi cung cấp thông tin tin cậy và kịp thời cho quý thính giả gần xa. Và sau đây là nội dung chính của bản tin sáng nay, thứ Năm, ngày 1 tháng 9.
Hôm nay dự báo ùn tắc giao thông sẽ xảy ra tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Sáng nay, tất cả các trại giam trên cả nước sẽ công bố quyết định đặc xá.
35% bệnh nhân COVID-19 nặng và tử vong đều chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine.
Các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã đến nhà máy Zaporizhia. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tối qua 31 tháng 8 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân đã chủ trì lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2022. Trong phát biểu gửi đến các vị đại sứ, đại biện, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trải qua hơn 3/4 thế kỷ kể từ khi bản tuyên ngôn độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình, đây là lời khẳng định đanh thép về tính bất khả xâm phạm của chủ quyền quốc gia, dân tộc, của quyền con người, vẫn luôn vẹn nguyên giá trị. Tinh thần bất diệt ấy là sự mở đầu cho kỷ nguyên độc lập tự do của các dân tộc thuộc địa, bị áp bức trên toàn thế giới và sẽ tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp hòa bình của toàn nhân loại. Những nỗ lực không ngừng để giữ vững lý tưởng về độc lập, tự do và hạnh phúc tiếp tục là giá trị cốt lõi không chỉ của người dân Việt Nam mà còn là minh chứng, là nguồn cảm hứng để theo đuổi công lý cho tất cả các dân tộc trên thế giới. Cũng nhân dịp trọng thể này, các đại sứ, đại biện, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế đã gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các cơ quan hữu quan của Việt Nam vì sự đồng hành, hỗ trợ và lòng hiếu khách dành cho cá nhân các đại sứ, đại biện, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế trong thời gian ở và làm việc tại Việt Nam.
Từ chiều qua 31 tháng 8, nhiều tuyến đường phố Hà Nội xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Nguyên nhân là do dòng người đổ ra các cửa ngõ của thủ đô để về quê. Tình trạng ùn tắc kéo dài từ chiều đến tận 22 giờ do lượng người về quê quá đông, khiến các tuyến giao thông huyết mạch đều trở nên quá tải. Tình trạng này cũng được dự báo sẽ kéo dài trong sáng và chiều nay, khi hôm nay lượng hành khách tiếp tục đổ về các bến xe và sẽ gây khó khăn khi tham gia giao thông tại các nút giao thông của cửa ngõ Hà Nội.
Tình trạng ùn tắc cũng là tình trạng chung của thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù thành phố đã chủ động tăng xe, tăng tần suất chạy, đặc biệt là các tuyến đường dài, tuy nhiên nhu cầu về quê của người dân là rất lớn, đặc biệt khi kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày. Theo tính toán của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, cao điểm đón trả khách dịp lễ năm nay là chiều ngày 31 tháng 8 và chiều ngày 4 tháng 9. Vì vậy trong chiều qua, tình trạng ùn tắc giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh cũng vẫn xảy ra.
Đối với hàng không, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự báo trong đợt cao điểm lễ Quốc khánh năm nay, lượng khách sẽ tăng khoảng 12% so với hiện tại. Chủ yếu khách quốc nội ở chiều đi vào ngày 1 tháng 9 và chiều đến vào ngày 4 tháng 9. Ước tính sẽ có khoảng 120.000 hành khách đi và đến, với trung bình 730 chuyến bay mỗi ngày, phần lớn là bay nội địa. Lượng khách đến và làm thủ tục sẽ tăng cao vào sáng nay.
Sáng nay, cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sẽ được tổ chức khánh thành. Đây được đánh giá là tuyến cao tốc có phong cảnh hai bên đường đẹp nhất trong các tuyến cao tốc hiện nay của cả nước. Với tổng mức đầu tư ban đầu gần 13.000 tỷ đồng, tuyến cao tốc này kết nối với cao tốc Vân Đồn, Yên Yên, cầu Bạch Đằng, Đại Yên và Hạ Long, Vân Đồn, tạo thành toàn tuyến cao tốc dài 176 km chạy dọc tỉnh Quảng Ninh.
Sáng nay, tất cả các trại giam trên cả nước sẽ công bố quyết định đặc xá. Hơn 2.400 người sẽ có cơ hội làm lại cuộc đời. Đặc xá năm 2022 tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Từ năm 2009 đến năm 2019, theo luật đặc xá của năm 2007, Việt Nam đã thực hiện 7 đợt đặc xá nhân các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước. Số người được đặc xá là gần 90.000 người.
Bộ Y tế cho biết từ đầu tháng 8 đến nay, số ca mắc mới trên cả nước tăng dần do lây nhiễm các biến chủng phụ mới của chủng Omicron với trung bình khoảng 2.000 ca một ngày. Cùng với đó, số ca nặng nguy kịch cũng gia tăng và xuất hiện các ca tử vong do COVID-19. Theo thống kê của Bộ Y tế, 35% bệnh nhân COVID-19 nặng và tử vong đều là những trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine.
UBND quận Hoàn Kiếm cho biết sẽ kéo dài thời gian hoạt động các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cụ thể, thời gian hoạt động các không gian đi bộ thực hiện từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 9 thứ năm đến hết ngày mùng 4 tháng 9 chủ nhật. Các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ Hà Nội hoạt động từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 và ngày mùng 4 tháng 9.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 31 tháng 8, đoàn gồm 14 thanh sát viên hạt nhân của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã rời Kiev lên đường tới nhà máy Zaporizhia. Hoạt động thanh sát sẽ diễn ra trong một hoặc hai ngày và dự kiến sẽ có từ 6 đến 8 chuyên gia của IAEA ở lại nhà máy sau chuyến thanh sát. Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, ông Joseph Borrell bày tỏ hy vọng phái bộ của Cơ quan An ninh Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA sẽ giúp đưa tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine trở lại bình thường.
Cùng ngày, đại diện của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Viên, Áo, ông Mikhail Ulyanov cho biết Nga hoan nghênh ý tưởng các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA có thể hiện diện thường trực tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine. Trước đó, hôm 29 tháng 8, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố việc các thanh sát viên của IAEA đến kiểm tra nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia là cần thiết và Nga sẵn sàng hợp tác với phái đoàn của IAEA.
Truyền thông nhà nước Phần Lan ngày 30 tháng 8 đưa tin, kể từ đầu tháng 9, mỗi tuần Phần Lan sẽ chỉ chấp nhận khoảng 100 đơn xin thị thực du lịch từ công dân Nga. Phần Lan là nước tiếp theo sau các quốc gia vùng Baltic ủng hộ đề xuất của Cộng hòa Séc về việc thúc đẩy lệnh cấm thị thực đối với khách du lịch Nga trên toàn EU. Tuy nhiên, nhiều nước thành viên khác lại phản đối, cho rằng điều này có thể vi phạm các quy định của EU. Hiện vấn đề này đang gây chia rẽ giữa các nước thành viên.
Theo Cục Điều tra và Thống kê của Sri Lanka, tỷ lệ lạm phát của nước này đã lên mức 64,3% trong tháng 8 vừa qua. Số liệu chính thức công bố ngày 31 tháng 8 cho thấy giá lương thực đã tăng 93,7% và nhóm hàng hóa phi thực phẩm tăng 50,2%. Khiến chỉ số giá tiêu dùng CPI ở Colombo, thủ đô và là thành phố lớn nhất của Sri Lanka tăng mạnh. Trong khi đó, Sri Lanka và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về khoản vay khẩn cấp nhằm giúp quốc gia Nam Á này vượt qua khủng hoảng. Dự kiến thông báo chính thức về thỏa thuận sẽ được đưa ra trong ngày 1 tháng 9.
Báo cáo của Cơ quan Việc làm Liên bang Đức cho biết, trong tháng 7 đã có 2,47 triệu người thất nghiệp, tăng 107.000 người so với tháng trước đó. Một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng được cho là do số người sơ tán do xung đột tại Ukraine đăng ký với văn phòng lao động để tìm việc làm. Những biến động này đã làm tỷ lệ thất nghiệp của Đức trong tháng 7 vừa qua tăng lên 5,4%, mức cao nhất trong 9 tháng qua.
Ngày 30 tháng 8, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA cho biết sẽ tiến hành lại vụ phóng tàu vũ trụ Orion lên mặt trăng vào ngày 3 tháng 9 tới. Nếu thành công, tàu Orion sẽ bay quanh quỹ đạo của mặt trăng mà không chở theo phi hành đoàn trước khi trở lại trái đất 42 ngày sau đó. Đây sẽ là chuyến đi quan trọng trong khuôn khổ sứ mệnh Artemis 1 của NASA nhằm đưa con người trở lại mặt trăng, vốn đã bị trì hoãn rất lâu.
Ngày 31 tháng 8, Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo hiện tượng thời tiết La Nina sẽ kéo dài ít nhất cho đến cuối năm nay. Theo đó, lần đầu tiên trong thế kỷ này, hiện tượng La Nina kéo dài trong 3 mùa đông phương Bắc liên tiếp. Hiện tượng này sẽ khiến tình trạng hạn hán ngày càng tồi tệ ở khu vực sừng châu Phi và phía nam của Nam Mỹ, cũng như lượng mưa trên mức trung bình ở khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Sau trận thua mất mặt trước Southampton, cựu tuyển thủ Anh Joe Cole lên tiếng chỉ trích: "Đây là màn trình diễn tệ nhất của Chelsea dưới thời Tuchel mà tôi từng xem. Họ không thể chống lại đội hình giàu năng lượng của Southampton. Điều đó giúp các cầu thủ Southampton thi đấu hay hơn thường lệ. Tuchel có quá nhiều câu hỏi cần phải được giải đáp."
Trong buổi họp báo sau chiến thắng trước Monza, huấn luyện viên Jose Mourinho đã không tiếc lời khen dành cho cậu học trò Tammy Abraham. Mourinho nói: "Ngày hôm nay cậu ấy đã làm tất cả những gì tôi yêu cầu. Hôm nay là ngày của Dybala, nhưng Abraham là nhân tố quan trọng giúp chúng tôi thành công."
Theo The Athletic, các nhân viên tại sân tập của United đã nhận thấy sự thay đổi tích cực trong thái độ của Ronaldo trong những ngày gần đây. Ronaldo dường như đã chấp nhận với viễn cảnh tiếp tục gắn bó với MU và không được dự cúp C1 mùa này. Gần đây, anh tỏ ra vui vẻ hay cười đùa với các đồng đội trên sân, cũng như tích cực tập luyện nhằm duy trì thể trạng tốt nhất.
Theo tờ Football London, Chelsea có thể sẽ đem huyền thoại của câu lạc bộ Eden Hazard trở về theo dạng cho mượn từ Real Madrid. Một vài tờ báo tại Anh khác cho biết, cả hai bên đã thỏa thuận với nhau về bản hợp đồng kéo dài một mùa giải với tùy chọn mua là 40 triệu euro. Phía Chelsea sẽ là người trả lương cho Hazard kèm theo 5 triệu euro phí mượn cho câu lạc bộ chủ quản của Anh.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Khánh Thư.
Cảm ơn anh Tiến Tú. Thưa quý thính giả, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 4 ngày cũng là ngày đầu tiên của tháng 9 và thời tiết được dự báo sẽ có xu hướng mát hơn, là bởi từ đêm qua đến giờ, Bắc Bộ chịu tác động của rãnh áp thấp được đẩy từ phía Bắc xuống. Sau những cơn mưa đêm thì lúc này ở miền Bắc khá là dễ chịu. Tại vùng núi chỉ từ 24 đến 26 độ, vùng trung du và đồng bằng chỉ khoảng 25 đến 27 độ, không khí trong lành. Đến tối và đêm nay ở Bắc Bộ sẽ có mưa dông gia tăng. Dự báo trong 3 ngày nghỉ lễ còn lại ở Bắc Bộ có mưa, nhưng thời gian mưa chủ yếu về đêm và sáng, không ảnh hưởng nhiều tới các hoạt động vui chơi, nghỉ ngơi và du lịch của người dân miền Bắc. Miền Trung cũng đón ngày nghỉ lễ đầu tiên với thời tiết đẹp. Lúc này ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trời nhiều mây, trong khi ở các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, trời đã bắt đầu có nắng. Nhiệt độ ngoài trời chưa nơi nào vượt quá 28 độ. Dự báo trong ngày hôm nay ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ có nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông. Trong khi đó, ở các tỉnh thành phố Trung và Nam Trung Bộ, thời tiết chủ đạo vẫn là ít mưa. Trong khoảng thời gian từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 9, ở miền Trung thời tiết chủ đạo là không mưa, trời nắng, nhưng không xảy ra nắng nóng diện rộng. Thời tiết cơ bản cũng thuận lợi cho các hoạt động vui chơi nghỉ ngơi. Miền Nam cũng đón ngày nghỉ lễ với thời tiết dễ chịu. Lúc này cả Nam Bộ và Tây Nguyên không có điểm nào xuất hiện mưa dông, trời nắng nhẹ. Nhiệt độ ở Tây Nguyên đang ở mức mát 20 đến 22 độ, còn Nam Bộ cũng không nơi nào quá 27 độ. Trong ngày hôm nay, trong khoảng thời gian từ giờ đến 14 giờ chiều, Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn duy trì được thời tiết tạnh giáo, thậm chí là nắng đẹp vì cường độ nắng không mạnh và nhiệt độ ở hai khu vực này cũng không quá cao như ở khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ chỉ từ 28 đến 31 độ. Với các tỉnh Nam Bộ là 32 đến 34 độ. Sau 15 giờ chiều, Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa nhiều nơi, trong đó khu vực phía Nam của Tây Nguyên, các tỉnh miền Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh vẫn có mưa dông mạnh.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.